Chúng ta sang bài thứ hai. Chủ này là chúng ta bây giờ không phải là nói về quán hơi thở nữa, pháp quán hơi thở coi như xong rồi. Bây giờ đến cái pháp tu thứ hai là quán những cái uy nghi của mình. Thế nhưng mà thông thường người đi thì ai người ta không biết người ta đi, người ta ngồi thì người ta biết người ta ngồi cái gì, mà bây giờ phải quán cái này. Mà mình nghĩ đến chuyện Sài Gòn Đà Lạt, trong cái khi mình ngồi ấy, mình nghĩ đến chuyện ở dưới bếp nó nấu cái canh gì. Thế cho nên rằng tâm một nơi, thân một nẻo. Bây giờ tập đem cái tâm quay trở về mình, để thân tâm ở một chỗ cho nó đích lại. Thì đây là một cái một trong tất cả những các cái phương pháp để cho chúng ta trở về với mình, không chạy theo những các ngoại cảnh. Chúng ta có những sáu căn, nó chạy theo sáu cảnh trần bên ngoài, không có giờ phút nào ngừng nghỉ. Cho nên bây giờ phải tập ngược lại, buông xả cả cảnh trần, trở về mình thôi. Thế cho nên đi thì phải để ý để cái tâm trong hiện tại biết là mình đang đi. Ngồi cũng để ý biết là mình đang ngồi. Cái này cũng thật ra phải có một cái công phu tập. Chứ số đông là chúng ta đi lúc nào ấy, mà cái tâm nó đang mải việc khác. Chúng ta ngồi lúc nào ấy, nhiều khi ngồi lâu rồi mới nhớ là à mình đang ngồi. Mà là người tu ấy, thì mới để ý đến cái chuyện mình ngồi. Chứ còn số đông ấy, thì người ta cần ngồi thì người ta cứ ngồi, mà người ta không để ý. Đến cái bài thứ ba, nghiêm từ, mình tập cái gì đây? Cho nên phải chậm chạp. Mỗi một lần giơ tay lên, đặt tay xuống, nhấc chân lên, nhấc chân xuống, cho đến quay đầu sang bên trái ngó, quay đầu sang bên phải ngó, mỗi mỗi mình đều ý thức, nhận biết. Như thế là phải có một cái định lực mạnh lắm. Đọc số 4, bạn đã nói cái gì đây? Thầy trượt nghĩa là gì? 32 thứ. Nó có thể chất, mà cái thể chất nhơ bẩn, bản chất nó là nhơ bẩn. Ví dụ như cái áo làm sao con bảo nó nhơ bẩn? Cái áo nó đi ngồi trên một cái xe, mà cái xe nó bị tông, cái người vỡ óc, cái vỡ cái đầu, cái sọ, rồi cái óc nó bắn vào áo của con thì sao? Sao con bảo nó nhớ? Óc là cái cao quý ở trên đỉnh đầu người ta, sao con lại gọi là nhớ? Thì ví dụ cái óc của cái người bám vào cái áo của con, con có để dành không?
Nó là một thử tâm thôi, nó không
có. Thì nếu cái óc của cái người ấy mà bắn vào áo mình, hẳn là các con vội vàng đi giặt. Bởi vì nó tanh, nó hôi. Làm những cái gì làm bằng máu, mà máu là cái chất nó tanh. Cho nên những cái gì mà đã làm bằng máu thì đều phải tanh, phải hôi, phải bẩn. Anh nói tiếp, thầy đang nói thì chia ra làm 32 bộ phận. Thì cái nào thật là con?
Không có cái nào thật là
đấy. Cho nên không những là quán bất tịnh, mà cũng quán vô ngã. Thân có mình mà lại có 32 thứ, thành ra có 32 cô hồng quang. Không biết cô nào thật là cô hồng quang. Cho nên đây là vừa là quán bất tịnh, vừa là quán để cho thấy nó không, cái thân này nó không thật. Mà đến khi quán từng bộ phận, nó sanh rồi nó diệt, nó qua những cái trạng thái như bản sanh rồi diệt, thì đó thì biết là nó vô thường. Cho nên trong cái tứ niệm xứ này, quán thân trên thân mình được cả bốn cái trí tuệ là vô thường, vô ngã, khổ và không. Mà trong kinh có dạy rằng người nào đạt được bốn cái trí tuệ này ấy, gọi là người đắc đạo. Nên trong thân con những cái gì là đất, trong toàn thân tất cả những cái gì mà cứng thì gọi nó là làm bằng đất, còn tất cả những cái gì mà nó lỏng thì gọi là như là nước. Thì từ mắt cũng có nước, mà từ dưới bàn chân mà nếu mà đứt chân nó chảy máu ra nó cũng có nước. Cho nên cái nước nó ở khắp, mà cả bốn cái chất này nó ở khắp chứ nó không có phải là chỗ nào không có. Cho nên cứ cái gì lỏng thì nó thuộc về nước, cái gì đặc thì thuộc về đất, cái gì còn sao nữa.
Dạ, thôi cái gì ẩm thuộc về lửa.
Còn những cái gì là gió?
Dạ, cái gió là cử động, cử nói, cái đi tới đi lui.
À, đấy, cử động, đi tới, đi lui, cười, nói, đấy là thuộc về gió.
Như là thầy vậy?
Ừ, cái đó.
Là thầy vẽ
thì nó ít nước. Chứ nếu mà nó thật hoàn toàn không có nước thì nó khô queo.
Là phép tịnh quán cái đoạn này gọi là
gì? Ừ.
Mà sao gọi là tịnh quán?
Tịnh là bởi vì nó không bẩn, lửa nó không có nhớ. Chẳng những là cái đất nước do lửa là tịnh quán, mà người ta quán về cái bát bội xả đó. Là khi mà người ta quán cái thân, cái xương của mình, nó hết những cái máu rồi, nó chỉ còn cái chất trắng thôi. Người ta cũng gọi cái đó là tịnh quán, chứ không gọi là bất tịnh nữa. Gọi là tịnh quán, mà người ta quán cho đến khi thấy cái xương nó phát ánh sáng nha. Thì đấy là cái pháp cũng là một pháp thiền định của tiểu thừa. Nhưng mà những cái nó thuộc về quán tưởng, cho nên mình không học. Mình cũng không đủ sức mà làm, nhưng mà cũng không học. Nhưng mà cũng là một pháp thiền định của tiểu thừa. Tôi bảo tịnh quán thì nó tùy. Thầy đã nói với con rằng chúng mình học là chúng mình không có học đến nơi đến chốn cho đến chứng quả. Chúng mình chỉ uống thuốc cho nó đỡ cái tham sân si, cho nên mình chỉ biết đến bất tịnh thôi. Chứ còn mỗi người Phật đặt ra nhiều phương pháp để dẫn hướng dẫn cho nó nhiều căn cơ, mỗi người ta cần dùng một thứ khác nhau. Cho nên có tịnh quán, có bất tịnh quán.